phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu là một thanh niên trong số 17 thanh niên Công giáo đã bị bắt và kết án 13 năm trái pháp luật. Hiện anh đang bị giam cầm tại trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Cần nói thêm, anh Đặng Xuân Diệu đã phủ nhận phiên tòa, không làm đơn phúc thẩm và không nhận tội. Và cũng kể từ đó anh không được gặp gia đình, không được thăm nuôi và tuyệt thực liên tục trong nhà tù, bị biệt giam và nhiều trò hành hạ khác nhau. Anh Trương Minh Tam, một biểu tình viên chống Trung Quốc tích cực trong các đợt xuống đường vào năm 2011 tại Hà Nội, đã bị bắt và tuyên án với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng lại bị đưa đi biệt giam ở trại số 5 Yên Định, Thanh Hóa và phòng giam giáp vách với phòng của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Hôm 7 tháng 10, anh Trương Minh Tam, thường được gọi là Trương 30, mãn án tù. Tuy đã được trở về với gia đình, nhưng anh Tam vẫn không quên hình ảnh tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu trong địa ngục trần gian. Sau đây là phần tường thuật của anh Trương Minh Tam với phóng viên Thanh Lan. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mình chào anh Trương Minh Tam. Trước tiên thì cũng xin chúc mừng anh Tam đã về với gia đình sau 12 tháng bị tù giam. Anh Trương Minh Tam là một biểu tình viên chống Trung Cộng thường hay xuất hiện ở Hà Nội vào những năm 2011. Sau đó thì anh Nam bị giam với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái tội danh của anh rất là mơ hồ. Anh có thể cho quý thính giả biết rõ hơn về sự việc này không ạ?
Án của nó chỉ là một cái án mờ, họ dùng một cái án y tế để họ khai thác về những chuyện an ninh quốc gia, về những vấn đề về chính trị, về những vấn đề mà người dân Việt Nam đang quan tâm, đó là cái quyền con người dưới cái chế độ cộng sản này nó ngày một bị bóp méo, ngày một bị co lại như sợi dây thun. Nên tôi nghĩ rằng là thực sự là tôi là người có lãi trong một năm qua khi họ huy động cả những quyền của cái hệ thống chính trị đồ sộ như thế để bắt tôi và chỉ bắt lên được một cái án một năm.
Anh Tam thường hay nhắc đến người thanh niên Công giáo Đặng Xuân Diệu. Anh kêu gọi mọi người để ý tới tình trạng trong tù của anh Đặng Xuân Diệu. Anh có thể cho quý thính giả biết rõ hơn trường hợp của anh ấy như thế nào và lý do gì họ lại bạc đãi anh Diệu như vậy thưa anh?
Quá cảm phục và không phục tinh thần đấu tranh vì những người khác và đến quên cả bản thân mình. Anh ta đã từng bị vào trong buồng kỷ luật, gọi là buồng kỷ luật để cho nó nghe, cho nó có một cái gì đó nó sạch sẽ, cũng giống như là ở nước ngoài thì người ta gọi là Việt Nam này hay gọi các cái ở bên nước ngoài là các nhà tù, nhưng ở trong nước thì người ta nói là người ta không có nhà tù, người ta chỉ có trại giam. Ở đây thì người ta cũng nói là chỉ có nhà kỷ luật, nhưng thực ra thì chúng ta phải nói thẳng với nhau đó là những cái nhà mà để cùng chân mọi người thi hành cái biện pháp kỷ luật nó rất là hà khắc, mà nó còn vẫn còn rơi rớt lại từ những thời xưa. Mọi người đã bị cùng chân trong đấy 10 ngày và nước sinh hoạt thì được sử dụng rất là hạn chế, và đặc biệt là kể cả đến nước uống nhiều khi cũng không đủ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều những cái bộ răng của anh em mà không đi tù lâu mà đã thường xuyên do cái kích thước pháp luật, có thể là hoặc là do cái tính tình mà họ cũng thường xuyên phải ra vào nhà kỷ luật, thì đến độ là non cả răng. Thế cậu Thuở Diệu thì khi vào đến nhà kỷ luật này thì cậu ấy có thực hiện ngay 10 ngày kỷ luật đó, cũng là 10 ngày cậu ấy tuyệt thực. Cậu ấy yêu cầu nhà cầm quyền, cái nhà chức trách của cái trại giam số 5 này phải cung cấp cho cậu đủ nước sinh hoạt, là cho nó có nước uống để sử dụng. Nhưng mà cũng nhiều ngày là cậu không được sử dụng nước sạch và nước uống, nhưng cậu ấy vẫn cương quyết để thực đủ 10 ngày. Và xong sau đó thì cậu xuống, xuống cùng thì cậu ấy quay trở lại buồng biệt giam riêng, thì cậu ấy có làm cái đơn đề nghị với lại giám thị trại. Và điều đấy là cái điều mà nó an ủi động viên, nó mang cái quyền lợi cho anh em ở trong cái buồng kỷ luật rất lớn. Đó là hiện nay trước kia thì anh em không được mang, không được tắm giặt, không được rửa mặt, không được mang chăn màn vào trong buồng kỷ luật. Họ phải sống chung với lại nước tiểu và phân thải ra trong 10 ngày để bên cạnh mình như thế. Thì hiện nay thì cũng còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được, nhưng ít nhất thì cũng giải quyết được một cái vấn đề nhỏ nhỏ là anh em được đánh răng, được rửa mặt hàng ngày, được có thể là được lau qua người một chút. Đấy cũng là cái điều mà chúng tôi vui mừng là cậu ấy đã đấu tranh được cho mọi người. Thế sau đó xuống cái trại, xuống cái buồng kỷ luật riêng này thì ngoài tôi và cậu ấy thì được trại vẫn cho phép là nhận đồ đạc người gửi vào được cấp sách báo, nhưng mà không được cấp TV để xem như ở ngoài làng, vẫn được nhận đồ bình thường, và chúng tôi được mở cửa lồng con ra để ra sân tắm nắng và để có thể thể dục được. Còn lại tất cả các anh em khác thì mỗi một buồng được thiết kế khoảng tầm là 10 m², trong đó có 2,5 m² dùng cho tắm giặt và vệ sinh. Ở trong đấy thì chỉ có một cái bồn nước 80 lít và họ xây 2 cái bể nằm. Tuy nhiên thì nếu lúc nào mà không đông thì họ nhốt 2 người, còn nếu lúc nào mà đông quá thì thậm chí người ta sẵn sàng là nhốt tới 4 người và vẫn chỉ cung cấp một cái điều kiện sinh hoạt eo hẹp như thế thôi. Hàng ngày thì họ bị nhốt đóng cửa 100%, nhìn ra một cái ô thoáng và được đưa thức ăn vào 2 ngày. Chúng tôi gọi đó là thực sự nó đúng như là chuồng cọp thực sự, bởi vì con người ở đây nó đã như một con súc vật, còn có biết ngồi ăn và tiếp trò cho người khác xem qua cái bộ mặt của mình qua cái ô thoáng. Diệu vẫn tiếp tục làm đơn kiến nghị, và trong cái lần kiến nghị này thì họ cũng phong tỏa cái thông tin giữa tôi với Diệu, nhưng mà chúng tôi vẫn tìm cách liên hệ được với nhau. Thì Diệu có nói rằng là cậu đã từng bị là cán bộ đánh đập, trong đó cậu nói là cái cán bộ Hoàng Đức Tài hay là Hoàng Minh Tài ấy, là cán bộ giáo dục đã từng đánh cậu ấy. Vâng, nhưng mà sau này thì họ sợ là câu chuyện nó bị lộ thì họ từ chối làm việc với cậu ấy, xong sau đó thì họ giam cậu ấy vào với một cái tên phạm tội giết người, và ở đây thì họ dùng tù trị tù. Cậu ấy đối xử hơn cậu Diệu 20 tuổi, nhưng mà đối xử với cậu Diệu thì tàn nhẫn như là một ông chủ đối với một con trâu con bò, có nghĩa là bắt đánh đập này, bắt đàn không được dùng quạt này, không được dùng nước sạch này, phải bắt phải ngồi im để cho cậu ấy vẽ chân dung nửa mặt người nửa mặt chó lên trên các bờ tường. Xong sau đó thì cán bộ trại giam vào còn bình phẩm khen cậu là có cái bút vẽ, năng khiếu vẽ, thì chị bảo là như vậy thì còn gì là nhân phẩm của một con người, đúng không thưa chị? Tôi không phải trải qua những giây phút tôi phải sống như thế, nghe qua những câu chuyện mà em nó kể lại với tôi trong những cái để tôi đưa thông tin ra đây, đến bây giờ nó kinh hoàng quá chị ạ. Tôi mới chỉ bị người ta tước đoạt một số những quyền đời sống tinh thần của tôi mà tôi đã ví von, tôi nói cho họ rằng là tôi đang sống như một con súc vật rồi, nhưng ở đây em tôi sống như thế thì thực sự là còn không bằng một con súc vật nữa chị ạ. Bởi vì em tôi thực hiện biện pháp tuyệt thực để báo động cho trại biết rằng cần phải thay đổi một cái biện pháp gì đó với những người xung quanh của em tôi, thì họ không giải quyết và họ còn xúc phạm chửi bới nhiều để đến nỗi là cậu ấy đến nay 7 tháng nay không ăn một bữa cơm trưa nào, chỉ có nhận một cái phần cơm ít ỏi vào bữa tối với những cái đồ ăn rất là nghèo nàn ở trong tù để duy trì một cái sự sống, vẫn để tiếp tục đấu tranh cho người khác chứ không phải là cho riêng mình chị ạ. Đấy là điều mà tôi khâm phục và cảm phục. Diệu gửi lại cho tôi 51 chữ, hãy để nói với mẹ cậu quỳ xuống xin lỗi thay cho cậu ấy một lần nếu như cậu ấy không về được, bởi vì cậu ấy biết rằng 10 năm nữa thì cậu có thể chia tay mẹ cậu ấy bất cứ lúc nào. Tôi xin lỗi chị, cậu ấy dặn tôi là hãy làm cho cậu ấy một điều gì đó, nhưng đừng để cho gia đình cậu ấy hoang mang. Mong tất cả mọi người hãy cùng tôi, hãy cho gia đình của cậu ấy, hãy cho cậu ấy một niềm tin. Không có niềm tin vào với cộng sản thì cũng có niềm tin vào những con người như chúng ta chị ạ, những con người còn biết nhân nghĩa.
Thanh Tam, anh Thặng Xuân Diệu có những mong muốn gì muốn gửi anh mang ra ngoài cho cộng đồng được biết không thưa anh?
Cậu ấy nhắn gửi với tôi tất cả những điều đó là hãy, cậu ấy mong cộng đồng quốc tế hãy ở chỗ nào đó hãy thành lập một cái giải thưởng trao cho cậu ấy, dù rất là nhỏ bé thôi, về một con người đấu tranh vì quyền tự do của con người, để trao cho mẹ cậu ấy, nhận thay cho cậu đấy, để cho bà mát lòng trước khi ra đi, nếu như điều xấu số đó xảy ra. Còn cậu ấy nói rằng là 51 chữ đấy, đó là cậu ấy tuyên thệ không chung đội trời chung với chừng nào cộng sản còn tội chung trời đối với cậu đấy. Lời nói của cậu ấy muốn gửi tới giám mục giáo phận viện, và để mọi người đọc những cái lời của cậu đấy, và để nếu như cậu có không lấy gì làm sức. Lời đó là tôi khát khao được gửi toàn dân nước Việt sự thật sẽ thải thoát chúng ta. Nhưng cậu bảo là không biết là lời dẫn từ Kinh Thánh, bởi vì nó là một câu quen thuộc rồi, ai cũng hiểu đó. Và cái dòng đầu tiên của 51 chữ đó bắt đầu là Tôi khát khao được sống trong một xã hội tự do và chân thật. Ở đó, con người đối xử với nhau bằng tình thương và trách nhiệm. Nhưng vì điều đó mà bị bức hại, tôi bằng lòng đón nhận nó và sẵn sàng chịu chết vì nó. Tôi thực sự khi nghe em nó dặn lại những điều này, tôi rất lo lắng. Tôi sẽ cố gắng làm gì đó.
Chúng tôi xin cảm ơn những thông tin của anh Trương Minh Tam và cũng xin kính chúc anh luôn nhiều sức khỏe.
Hãy trở về xứ biển nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang dòng hờn rên xiết, sai lắm không? Đang đang mấy mùa thu, ai đi về xứ biển thăm dùm ta, người ấy ở trong tù. Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc, hay dù mai màu trời ngục ngầm. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ các bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ người bạn cũ ơi, ta không quên đâu. Nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xinh, hàng sông xưa chia cách vạn tình yêu. Ai cha tân nghe lòng ai kim chi? Ai trở về xứ biển? Ta gửi về theo một đêm tự do, tự do, tự do và nhiều lắm nhiều nhớ thương tha thiết đến cửa ngục tù, chia bớt chút buồn. Các bạn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ các bàn tay bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ người bạn cũ ơi, ta không quên đâu. Nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xinh, hàng sông xưa chia cách vạn tình yêu. Ai cha tân nghe lòng ai kim chi? Ai trở về xứ biển? Ta gửi về theo một ít tự do, tự do, tự do và nhiều lắm nhiều nhớ thương tha thiết đến cửa ngục tù, chia bớt chút buồn. nhắn giùm ta người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón nở cườm, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy. Dầu ngoài kia mây có chiếu